Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội với bài 24 Khao khát địa vị. Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ và muôn loài vạn vật cùng các thiên sứ để phục vụ và tôn vinh danh thánh của Ngài. Nhưng Satan là thiên sứ phạm tội đầu tiên đã vì lòng khao khát địa vị muốn mình bằng Đức Chúa Trời theo Ê-sai chương 14 câu 14 nên đã kéo theo một số thiên sứ khác chống nghịch lại Chúa. Tiếp theo, Satan tiếp tục cám dỗ ông bà Adam Eva bằng chiêu bài được khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Dù con người đã nhận đặc ân từ Chúa, vốn được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và được ban cho một địa vị cao trọng hơn cả thiên sứ. Nhưng bởi lòng ham muốn được khôn ngoan như Đức Chúa Trời mà con người đã phạm tội cùng đấng đã tạo dựng và yêu thương mình hết mực. Từ đó, lòng khao khát địa vị trở thành một nan đề lớn cho nhân loại cho đến ngày nay, biến thành một phần của bản chất con người. Ai trong chúng ta dường như cũng muốn người khác thấy mình nổi bật. Ai cũng muốn được khen ngợi, được nhìn nhận và có uy quyền. Và nan đề đó khởi nguồn cho nhiều nan đề khác phát sinh trong cuộc sống. Có bao giờ bạn cảm thấy thỏa mãn, tự hào vì mình được khen ngợi không? Ngược lại, bạn có bị tổn thương khi không được nhìn nhận đúng mực như đáng phải có không? Gần như không ai là không có. Hay nói khác đi, chúng ta có khuynh hướng thích tôn vinh cái tôi hơn là dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Trong thực tế, khát khao địa vị trong xã hội chính là nguyên nhân gây biết bao nan đề, dẫn tới sự tàn hại lẫn nhau. Từ các cuộc đại chiến, tranh giành địa vị siêu cường của các nước lớn trên thế giới, cho đến những việc giết hại dã man giữa các nhóm giang hồ, tranh nhau độc chiếm lãnh địa để kiếm ăn là những việc thường thấy. Lòng ham muốn địa vị này cũng đã từng xảy ra giữa vòng các môn đồ đi theo Chúa ngày xưa, khi họ cãi lẫy nhau, tranh giành ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong nhóm của mình. Vì thế, Chúa Giê-xu đã giúp họ có phương cách để thắng hơn lòng khao khát địa vị tai hại này qua phúc âm Mác chương 10 từ câu 42 đến câu 45. Các ngươi biết những người được tôn trọng làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục tùng mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Điều thứ nhất, hiểm họa của việc ham muốn địa vị thống trị. Chúng ta thường thấy trong xã hội luôn tôn cao những người có địa vị, chức quyền, không những chỉ trong xã hội, mà điều này cũng tác động trên cả những người theo Chúa. Phúc âm Mác chương 10 đã ghi lại câu chuyện về lòng khao khát địa vị của các sứ đồ. Gia-cơ và Giăng đã không ngại ngùng cậy ưu thế bà con với Chúa Giê-xu về phần xác mà đến gần bên Chúa để xin được chiếm chỗ cao trọng nhất cho mình. Đó là bên hữu và bên tả của Chúa Giê-xu khi Ngài được vinh hiển. Có lẽ hai ông nghĩ rằng Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem để được làm vua vinh hiển, nên hai ông khao khát xin được làm tể tướng kề cận bên vua. Điều này cho thấy họ không chịu lắng nghe lời Chúa mới tỏ bày trước đó không lâu. Này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Theo Phúc Âm Mát, chương 10, từ câu 33 đến câu 34, họ đã xin một điều mà không biết rằng sẽ là điều khủng khiếp đối với họ khi đối diện với sự chết, sỉ nhục của Chúa Giê-xu, mà chẳng bao lâu sau đó, họ đã cùng với các anh em đồng môn của mình chạy trối chết để tránh bị vạ lây với Chúa. Còn 10 vị sứ đồ khác thì sao? Khi nghe hai đồng môn của mình xin Chúa cho ngồi bên tả và bên hữu như thế thì lấy làm tức giận. Rõ ràng họ cũng đồng một tâm trạng ước ao theo Chúa để được làm quan thống trị nhiều người. Vậy mà có kẻ đã muốn phỏng tay trên thì làm sao không tức giận cho được? Chính lòng ham muốn và sự tranh giành địa vị này đã gây nên mối bất hòa, chia rẽ và sự cãi lẫy buồn giận giữa anh em trong Chúa. Hơn nữa, người muốn thống trị người khác cũng chính là người thích thể hiện quyền lực, phô bày sự kiêu ngạo của lòng. Nên kết cuộc sẽ y như lời Chúa đã cảnh báo, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại sẽ theo sau. Theo Châm Ngôn chương 16 câu 18. Điều thứ hai, phương thuốc chữa lành lòng khao khát địa vị. Chúa Giê-xu có phương thuốc chữa lành lòng khao khát địa vị của con người. Phương cách cứu chữa này nằm ở bên trong mỗi chúng ta, ngay trong thái độ chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa biết lòng người, biết những gì ở bên trong con người. Ngài biết con người luôn có khuynh hướng cảm thấy ghen tị và khao khát địa vị, quyền hành. Vì vậy, khi hai môn đồ xin cho được một địa vị khi Ngài vinh hiển, thì Ngài dạy dỗ họ. Trước hết, Chúa phân định rất rõ ràng về thái độ phục vụ của những lãnh đạo bên ngoài, hoàn toàn không giống như thái độ phục vụ trong Chúa. Ngài đã nêu bật sự trái ngược giữa ý muốn của Chúa và sự ham thích của đời. Người đời muốn làm đầu là để thống trị người khác, bắt người khác phục vụ mình, nên lòng khao khát địa vị của họ rất lớn. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy, con đường duy nhất để có thể làm đầu, tức có địa vị trong Chúa, là phải biết phục vụ trong tinh thần tôi tớ. Đây là một ý niệm hoàn toàn trái ngược với quan niệm của thế gian. Chúa phán, song trong các ngươi không như vậy, trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Chúa Giê-xu không nói suông, nhưng Ngài chính là mẫu mực của người phục vụ thật trọn vẹn. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Tinh thần phục vụ mà Chúa nêu gương không phải là sự nô dịch một cách mù quáng thiếu trí hiểu, nhưng Ngài đã sáng suốt thực hiện mục đích ích lợi cho con người mà Chúa yêu thương. Chính Ngài đã chủ động tình nguyện hy sinh cả tính mạng của mình để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Cho nên sự phục sinh vinh hiển và sự thăng thiên của Ngài cũng chính là bằng chứng rõ nét cho những lời Chúa dạy. Khi Chúa nêu gương phục vụ theo tinh thần, ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi người. Ngài cũng muốn những kẻ theo Ngài tiếp tục sống con đường phục vụ, đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người, để chương trình ý định của Chúa sớm được thành tựu. Nan đề luôn xảy ra cho con người, bởi có nhiều người muốn gánh trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng muốn được uy tín về những gì mình thực hiện. Hai ước muốn này luôn đi đôi với nhau, vì thế nan đề dễ phát sinh khi ước muốn không được thỏa đáp. Hoặc con người cảm thấy ghen tị khi người khác nhận được vinh dự, được công nhận, còn mình thì không. Hoặc con người cũng sẽ thấy bất mãn khi những đóng góp của mình không được ai chú ý tới. Dĩ nhiên, muốn được nhìn nhận khi chúng ta làm một việc tốt cũng là việc thường tình. Nhưng khao khát muốn giành được sự tôn trọng và được mọi người công nhận không phải là động cơ để làm việc lành. Chúa Giê-xu đã dạy phương thuốc chữa lành lòng khao khát địa vị là phục vụ trong tinh thần tôi tớ, tinh thần làm tôi mọi người. Người có vị trí lãnh đạo phải thấy mình là người phục vụ, làm tôi cho người khác. Địa vị của người lãnh đạo không phải là cơ hội để thể hiện uy quyền hoặc để tôn cao chính mình, nhưng phải trở thành phương tiện để tôn cao Đức Chúa Trời. Người có địa vị bình thường cũng phải thấy mình làm việc gì cũng như làm cho Chúa. Vì Chúa là đấng đang kiểm soát cuộc đời của chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho những ai bền lòng phục vụ dù đang ở trong bất kỳ địa vị nào. Mỗi chúng ta cần phải khiêm cung hoàn thành những gì Chúa giao để Chúa vui lòng chứ không phải để con người vui lòng. Đó chính là phương thuốc chữa lành lòng khao khát địa vị mà Chúa Giê-xu dạy. Chỉ qua đời sống phục vụ trong tinh thần tôi tớ, người ta mới có thể thấy được tấm lòng biết yêu thương quan tâm đến người khác của người phục vụ. Nan đề sẽ xuất hiện khi mọi người ai cũng tranh giành địa vị. Nhưng nếu trong một cộng đồng con dân Chúa mà tất cả đều ưa muốn tinh thần phục vụ thì sẽ gây dựng lẫn nhau và góp phần làm cho nước Đức Chúa Trời được vững mạnh. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều được kêu gọi để làm lãnh đạo. Do đó Đức Chúa Trời không xét mỗi người theo địa vị của người đó, nhưng Ngài xét lòng trung thành và tận tâm phục vụ với tinh thần như thế nào. Đời sống phục vụ nào mà không quan tâm đến địa vị thì đó chính là bí quyết để cá nhân mình thỏa lòng và Đức Chúa Trời đẹp lòng. Khao khát địa vị và quyền lực sẽ biến thành một sức mạnh phá hoại cuộc đời. Nó phá hủy sự bình an vì phải luôn đấu tranh để chiếm hữu. Nó phá hủy những mối quan hệ vì phải tranh giành nhau. Nó tàn phá sự thông công với Đức Chúa Trời vì chỉ biết tìm vinh hiển cho mình. Khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ tham vọng chiếm hữu địa vị để sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì phần thưởng chúng ta sẽ nhận được sẽ là ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử, thì Ngài ban cho sự sống đời đời, theo Roma chương 2 câu 7. Giờ đây, liệu bạn có thể nói, nguyện những việc con làm đều quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời, được không?
Cuộc đời này dâng Chúa.